Chương 8. Bốn sự thật cao thượng. Đối mặt với những tình cảnh khó khăn một cách sáng tạo. Bốn sự thật cao thượng là hình thức nhờ đó mà cốt lõi của giáo pháp được miêu tả. Hai sự thật đầu miêu tả chính xác tình cảnh hiện tại của chúng ta. Hai sự thật sau đó trình bày một phương cách thực tiễn để cải thiện tình cảnh đó. Đối với bốn sự thật cao thượng, không nhất thiết là chúng ta phải có một niềm tin mang tính chất huyền bí để có thể chấp nhận chúng, mà qua kinh nghiệm của tự thân mỗi người, chúng ta cũng có thể phán định và nhận chân được giá trị thực sự của những sự thật đó. Bốn sự thật có ý nghĩa cao thượng bởi vì đây là những sự thật mà những vị cao khiết và thượng trí dựa vào thực chứng của bản thân về thực tại trình bày ra. Đồng thời, nhờ vào trí hiểu biết bốn sự thật, chúng ta sẽ trở nên cao khiết và thượng trí. Chúng là những sự thật vì chúng là những điều có thật và chính xác là như vậy. Những thực tế này không hề lừa dối chúng ta hay đưa chúng ta rời xa hạnh phúc. Bốn sự thật cao thượng là: 1. Nỗi khổ đang có mặt. 2. Nỗi khổ có những nguyên nhân. 3. Nỗi khổ có thể được loại trừ. 4. Có con đường chân chánh đưa đến sự chấm dứt những nỗi khổ. Những việc chúng ta cần phải thực hiện là: 1. Chúng ta cần phải nhận diện đau khổ đang có mặt. 2. Chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân của chúng. 3. Chúng ta cần phải loại trừ đau khổ. 4. Chúng ta cần phải nương tựa vào con đường chân chánh để chấm dứt đau khổ. Sự thật thứ nhất, nỗi khổ đang có mặt. Tiếng Pali hay Sanskrit Dukkha thường được người ta dịch là khổ đau. Tuy nhiên, chữ khổ đau gây ra hiểu lầm vì nó chỉ cho sự khốn khổ và đau đớn. Do hiểu lầm, có người sẽ nói rằng: cuộc sống của tôi bình thường, tôi không có chuyện gì khốn khổ và đau đớn cả. Tại sao Phật giáo cứ nằng nặc bảo rằng cuộc sống là khốn khổ và đau đớn? Trong thực tế thì tôi có nhiều hạnh phúc. Phật giáo dường như là bi quan quá đỗi. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là dukkha, thì ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vấn đề khó khăn trong đời sống, từ những nỗi đau khổ nát lòng chí đến những tang thương của kiếp sống con người. Do vậy, xuyên suốt quyển sách này, tất cả những từ ngữ nằm trong phạm vi nêu trên đều được dùng để chỉ cho dukkha với ý nghĩa những sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta không bao giờ hoàn hảo và chúng ta có thể cải hóa chúng được. Có lẽ chúng ta không thích suy nghĩ về những điều buồn phiền trong đời sống, nhưng thật ra chúng ta cần phải suy nghĩ về chúng để tìm phương trị liệu. Thí dụ, có một phụ nữ bị bệnh nhưng lại chối bỏ không chịu thừa nhận bệnh tật của mình. Hệ quả là cô ta sẽ không tìm kiếm phương thuốc trị bệnh và tất nhiên sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cố tình nghĩ rằng mọi việc trong đời sống của chúng ta đều tốt đẹp cả, thì chúng ta sẽ không có cái nhìn sâu thẳm để tìm ra được những bất an của cuộc sống và nỗi sợ hãi trong bản thân của chúng ta. Hệ quả là chúng ta sẽ không thể nào đoạn trừ được chúng và đạt được một trạng thái hạnh phúc lâu bền. Nếu xem xét kỹ lưỡng tình trạng của chúng ta và nhìn nhận đúng sự thật, thì chúng ta có thể biến cải nó. Hơn nữa, thành thật với chính mình khiến cho ta cảm thấy nhẹ nhõm và có hy vọng, vì chúng ta biết rằng những chuyện khó khổ của chúng ta không phải là không vượt qua được. Đức Phật miêu tả ba dạng khó chịu hay khổ sở mà chúng ta phải bị là: 1. Đau đớn mà khổ. 2. Biến chuyển mà khổ. 3. Trùng trùng duyên hợp mà khổ. Đau đớn mà khổ có nghĩa là khi chúng ta bị cảm giác đau đớn thể xác hay khổ sở về tinh thần. Đau đớn thể xác bao gồm nhức đầu, đau lưng, đau thắt tim hay nhức nhối do ung thư. Khổ sở tinh thần là khi không đạt được điều mà chúng ta muốn, khi mất sự vật mà chúng ta ưa thích, hoặc khi chúng ta gặp những bất hạnh trên đường đời. Chúng ta buồn vì sự nghiệp không thành đạt. Chúng ta suy sụp tinh thần khi phải từ biệt hay vĩnh biệt những người thân yêu. Chúng ta cảm thấy lo âu khi tài sản hay sự nghiệp của chúng ta đang trên đà tuột dốc. Con người sống trên đời này đều có những nỗi khổ về thể xác và tinh thần. Khoa học kỹ thuật phát triển có thể giải quyết nhiều nỗi khổ về mặt thể xác, nhưng đồng thời cũng đã tạo ra những nỗi khổ mới như nạn ô nhiễm môi trường và nguy cơ dẫn đến những cuộc chiến tranh nguyên tử. Chúng ta có thể có một đời sống vật chất với tiêu chuẩn hiện đại hơn bao giờ hết. Đồng thời chúng ta cũng phải đối mặt với những tệ nạn, tội ác, ma túy, tự tử và tỷ lệ ly dị càng ngày càng gia tăng với mức độ cao không kém. Chỉ có khoa học kỹ thuật mà thôi thì không giải quyết hết những vấn đề của chúng ta. Biến chuyển mà khổ có nghĩa là những sự việc mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ giữ y nguyên trạng như thế mãi. Chắc chắn chúng phải biến chuyển theo cách này hay cách khác và trở thành nỗi khổ. Lấy chuyện ăn uống làm thí dụ, chúng ta cứ nghĩ là ăn thức ăn ngon tức là nguồn sung sướng. Nếu điều này là đúng thì càng ăn càng có sung sướng. Rõ ràng là không phải như vậy. Lúc mới bắt đầu ăn uống thì chúng ta thỏa mãn được sự đói khát và có sung sướng, nhưng ăn thêm nữa thì chúng ta bị chứng nặng bụng. Như vậy, việc ăn uống lúc nãy là sung sướng, nhưng bây giờ đã là khó chịu bởi nặng bụng và chứng khó tiêu hóa. Tương tự, chúng ta xem bạn bè là nguồn vui. Tuy nhiên, nếu tự bản chất việc bạn bè đến với ta là niềm vui, thì càng có mặt với bạn bè ta càng hạnh phúc. Rất tiếc, đó không phải là bản chất cố định, nguyên trạng và luôn luôn như vậy. Lúc mới đón tiếp bạn bè, chúng ta cảm thấy vui vẻ và nỗi cô đơn tan biến. Nhưng nếu bạn cứ ở chơi với ta quá lâu, thì chúng ta cảm thấy mỏi mệt và muốn họ ra về. Mặc dầu những con người và sự vật ở chung quanh làm cho ta có hạnh phúc, nhưng nếu quá nhiều người bao vây thì ta lại cảm thấy không thoải mái. Hạnh phúc mà chúng ta có được từ họ biến thành nỗi bất hạnh. Những điều nêu ra ở trên giúp chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là bản chất sẵn có trong những con người hay sự vật, mà hạnh phúc chỉ là kết quả của sự tương tác có tính giai đoạn trong mối quan hệ giữa ta với chúng. Trùng trùng duyên hợp mà khổ có nghĩa là thân và tâm của chúng ta đang có vô số những mối liên hệ mật thiết với vô số những yếu tố khác, nên chúng ta cứ phải khổ. Chúng ta có cảm giác tồi tệ ngay khi môi trường xung quanh thay đổi. Chỉ cần thời tiết thay đổi thì thân thể chúng ta cảm thấy ê ẩm hay cảm lạnh. Bạn bè thay đổi cách xử sự làm cho chúng ta cảm thấy bị hụt hẫng. Nỗi khổ trên đây được gọi là khổ trùng trùng vì thân thể và tâm thức của chúng ta bị nỗi khổ mênh mông chờ chực. Chúng ta không có một bí quyết nào để thoát khỏi hết. Được gọi là khổ trùng trùng là vì những nỗi khổ áp bức tất cả những ai không nhận thức được thực trạng của con người và các sự vật đang tồn tại như thế nào. Ngay cả những người dường như có được tất cả những hạnh phúc mà cuộc sống trần gian có thể mang lại cũng phải già nua và tử vong. Thân thể và tâm thức hiện tại của chúng ta cấu kết duyên hợp với khổ trong ý nghĩa. Chúng làm cơ sở cho những nỗi khổ mà chúng ta đang có. Thân thể mà chúng ta đang có là cơ sở để cho chúng ta có những cảm nhận tồi tệ về sức khỏe. Nếu chúng ta không có một thân thể để nhận biết đau đớn và nhức nhối, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết bệnh tật là gì, dù có bao nhiêu vi trùng và vi khuẩn trên trần gian này đi nữa. Tương tự như thế, tâm thức mà chúng ta đang có chính là cơ sở để chúng ta cảm nhận những cảm giác đau buồn và khổ não. Ngược lại, nếu chúng ta có một tâm thức mà sân hận không nhiễm vào được, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác tức giận khi đối nghịch và xúc chạm với tha nhân. Vì gắn liền với thân thể và tâm thức, nên chúng ta hành động theo chiều hướng tạo nên nhiều đau khổ hơn và đưa đến nhiều mê muội hơn trong tương lai. Thí dụ, để cưng dưỡng thân thể này, có thể chúng ta đã lường gạt lấy của người khác. Việc này không chỉ làm tổn hại người kia, mà còn để lại tì vết xấu xa trong tâm thức, khiến cho chính chúng ta bị tước đoạt của cải trong tương lai. Có nhiều người cảm thấy mất tinh thần khi suy nghĩ về ba loại khổ trên đây, vì dường như con người đang ở trong một tình trạng tồi tệ quá đỗi. Có thể họ nghĩ rằng Phật giáo bi quan quá mức vì đề cập nhiều về đau khổ. Nhưng nếu chúng ta hiểu được mục đích của Đức Phật khi bàn về khổ, thì chúng ta không còn quan niệm sai lầm như trên, mà lại có cảm giác hưng phấn. Bàn luận về tình trạng đau khổ mà chúng ta đang có là để tạo cơ sở cho chúng ta có ý chí cương quyết giải thoát khỏi nó và đạt được an vui lâu bền. Với chủ tâm cải tiến cuộc sống, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân của những nỗi khổ đau, đồng thời chọn lựa và áp dụng những phương pháp để loại trừ chúng. Được như vậy thì đời sống của chúng ta có ý nghĩa sâu xa và có định hướng rõ ràng. Sự thật thứ hai, nỗi khổ có những nguyên do. Như đã được giải thích trong chương trước, tâm thức của chúng ta là cơ sở để cảm nhận hạnh phúc và đau khổ. Khi chúng ta có trí tuệ và từ bi thì chúng ta có hạnh phúc. Khi những nhiễu loạn tâm lý tạo nên vô minh, và khi chúng ta vô minh thì những nỗi khổ sẽ bao vây chúng ta. Như vậy, điều quan trọng là phân biệt tường tận hai dạng tâm lý: dạng tâm lý xây dựng của trí tuệ và dạng tâm lý phá hoại của vô minh, để chúng ta có thể làm cho phát triển dạng tâm lý xây dựng và chế tài dạng tâm lý phá hoại. Nguyên nhân chính đưa đến nỗi khổ của chúng ta là vô minh. Vô minh là một yếu tố của tâm thức, một trạng thái làm u ám trí năng. Nó làm cho chúng ta không biết thật sự chúng ta là gì và các sự vật quanh chúng ta tồn tại theo cơ chế như thế nào. Vô minh không những che án, không cho chúng ta biết được sự vật tồn tại theo cách nào, mà nó còn vẽ vời khiến cho chúng ta chỉ thấy được bộ diện bên ngoài giả dối của sự vật mà thực chất là không phải như vậy. Thí dụ, những sự vật có tính vận động như bút máy, bút bi hay thân thể của chúng ta thì liên tục biến đổi từng giờ từng phút. Tuy nhiên, dưới sự che án của vô minh, chúng ta xem chúng là không biến đổi và cố định. Trường hợp khác, khi chúng ta gặp lại một người bạn đã lâu không thấy nhau, chúng ta liền giật mình ngạc nhiên khi thấy rằng cô ta già đi thấy rõ. Tương tự như thế, chúng ta có cảm giác bất ngờ khi đồ đạc bị hư bể. Vì sao? Vì trong tâm thức, chúng ta vẫn đinh ninh rằng chúng bất biến, mặc dầu về phương diện tri thức, chúng ta có thể hiểu rằng chúng luôn biến đổi. Mặc dầu các nhà khoa học bảo rằng những hạt nguyên tử cấu thành cái bàn thì di chuyển liên tục, nhưng khi ngắm nghía cái bàn bóng láng vừa ý, chúng ta cứ thấy nó là bất động và chẳng có gì là biến chuyển cả. Vô minh đã làm cho nhận thức của chúng ta không tương thích được với thực tướng. Một cấp độ cao hơn của vô minh được Phật giáo định danh là quan niệm sai lầm về sự tự hiện hữu. Sách vở đã bàn luận nhiều về đề tài này, nhưng cần phải có thời gian chúng ta mới đạt được một hiểu biết đúng đắn về nó. Quan niệm sai lầm về sự tự hiện hữu chính là ngọn nguồn của mọi thái độ nhiễu loạn và khổ não. Liệu pháp để chữa trị quan niệm sai lầm này là trí tuệ nhận biết được tánh không hay thực tướng, và vì vậy tánh không hay thực tướng được xem là cốt lõi của giáo lý nhà Phật. Tự nó có sự hiện hữu có nghĩa là con người hay sơn hà đại địa tự bản thân là có mặt, có thuộc tính là sự hiện hữu. Nói cách khác, nó có một thể tính thiết yếu làm cho nó có mặt như vậy. Thí dụ, một cành hoa thì gồm có nhiều phần như cuống hoa, cánh hoa, nhị hoa và lá noãn. Tuy nhiên, đối với chúng ta, cành hoa là một vật đơn nhất với một cái gì đó làm cho tự nó là một cành hoa đang hiện hữu. Tương tự như vậy, mỗi người gồm có một thân thể và một tâm thức, dựa vào đó đặt một tên gọi. Tuy nhiên, khi nhìn một người thì chúng ta thấy người ấy là một người thực, một người đơn nhất tồn tại, không can gì đến thân thể và tâm thức hay tên gọi của người đó. Dưới nhãn quan lệch lạc như thế, các sự vật có dáng vẻ như tự nó hiện hữu, và với vô minh che án, chúng ta mặc nhiên thị thực dáng vẻ đó rồi định hình hay quan niệm rằng tự nó tồn tại như vậy. Vô minh không hiểu biết về bản chất tối hậu, cho rằng mọi vật đều độc lập và tự nó hiện hữu là nguồn gốc của những tâm thái nhiễu loạn. Điều này tác động xấu đến đời sống bình nhật của chúng ta, khiến cho chúng ta thường xuyên khởi tâm luyến ái đối với những gì có vẻ là hạnh phúc và tức giận đối với những gì không làm cho chúng ta vui vẻ. Dưới áp lực của luyến ái và tức giận, tâm thái hằng ngày của chúng ta cứ trồi sụt lên xuống theo những lượng sóng vui buồn của cuộc thế. Tâm ái luyến khiến cho chúng ta đánh giá quá cao những phẩm chất tốt đẹp của người nào hay vật nào đó rồi đeo đuổi theo nó. Tâm sân hận lại làm lộ rõ và làm nặng nề ti tiện thêm những tính chất xấu xa của người nào hay vật nào đó rồi sinh tâm muốn làm hại nó. Bị nhiễu loạn bởi luyến ái và sân hận, hầu như người nào kể cả loài vật trong suốt cuộc sống ở trần gian đều ra tay cứu giúp bạn bè, thân thuộc, đoàn thể mà mình có duyên gắn bó và tìm cách làm hại hay triệt hạ kẻ đối nghịch. Ngoài ba độc tố chính, vô minh, tham ái và sân hận, còn có những độc tố khác tác động đến cuộc sống của chúng ta như ganh tị, kiêu mạn, cọc cằn, vân vân. Trong cuộc sống bình nhật, những tâm thái nhiễu loạn này tác động đến hành vi của chúng ta. Thí dụ, tâm luyến ái đối với những thành công mà cá nhân chúng ta đã đạt được khiến cho chúng ta ganh đua nhiều hơn là hợp lực với đồng nghiệp trong công việc. Sân giận làm cho chúng ta nổi nóng và mắng nhiếc người khác. Chỉ cần phản tỉnh tự tri đối với hành động của bản thân thì chúng ta thấy tâm luyến ái và sân hận đã khiến cho chúng ta hành động ra sao. Chỉ cần đọc nhật báo hay xem truyền hình thì cũng đủ thấy tâm luyến ái và sân hận đã khiến cho người ta hành động như thế nào. Những hành động hay là nghiệp đã để lại những dấu ấn trong dòng chảy tâm thức của chúng ta. Như đã giảng giải trước đây, những dấu ấn đen thẳm này thôi thúc chúng ta đi tái sinh và lại phải chịu những đau khổ dù chúng ta tái sinh ở đâu. Ngược lại, những hành động trong sáng như thương mến, giúp đỡ cho người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn bị vô minh che án thì hạnh phúc ấy rất là giới hạn, tức là chúng ta có được hạnh phúc trong một thời gian nhất định nào đó rồi thôi. Chúng ta chỉ hưởng được hạnh phúc lâu dài khi chúng ta đã tẩy sạch tất cả vô minh. Tóm lại, hai yếu tố tâm thái nhiễu loạn và nghiệp là nguyên nhân tạo ra những rối khổ triền miên trong suốt dòng sinh tử của chúng ta. Sự thật thứ ba, nỗi khổ có thể được diệt trừ. Chúng ta có thể diệt trừ nghiệp và những tâm thái nhiễu loạn bởi vì chúng không phải là bản chất cố hữu của tâm thức chúng ta. Những quan niệm mê muội làm phát sinh ra những tâm thái nhiễu loạn. Một khi chúng ta chứng ngộ được không tánh hay pháp tánh như thật thì những quan niệm mê muội hay vô minh không còn che án chúng ta nữa. Cũng giống như trường hợp bật đèn trong một phòng tối thì bóng tối lập tức tan biến. Nhờ vào trí tuệ, chúng ta có thể tẩy sạch vĩnh viễn vô minh và những tâm thái nhiễu loạn trong dòng chảy tâm thức của chúng ta. Chúng ta sẽ không làm những việc khiến cho chúng ta phải tái sinh. Hơn nữa, trí tuệ sẽ tẩy sạch mọi dấu vết nghiệp lực đã và đang hiện hữu trong dòng tâm thức của chúng ta, khiến cho sức mạnh của những dấu vết này không còn có thể phát huy tác dụng tạo quả báo nữa. Tịnh chỉ thuộc diệt đế, có nghĩa là những tâm thái nhiễu loạn đã bị tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Khi chúng ta tu tập theo chánh pháp và dần dần loại trừ những tâm thái nhiễu loạn, thì những sân hận hô, những sân hận di tế cùng với tham ái và vô minh sẽ lần lượt tịnh chỉ. Khi chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ tất cả những tâm thái nhiễu loạn, thì chúng ta sẽ đạt đến một trạng thái thảnh thơi, giải thoát và thanh lương mà thuật ngữ gọi là Niết Bàn. Khi đó, đau khổ và nguyên nhân của đau khổ đều không còn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: Tỷ kheo tắc thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt Niết Bàn. Kinh Pháp Cú, câu 369. Niết Bàn là một trạng thái phúc lạc. Ở trạng thái đó, chúng ta không còn phải tái sinh do tác động của nghiệp và những tâm thái nhiễu loạn nữa. Sau khi mệnh chung những người đã đạt được giải thoát thanh lương sẽ nhất tâm thiền quán về tánh không của các pháp và an trú trong bình an và hạnh phúc vĩnh hằng. Người tìm cầu giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi được gọi là thanh văn hay độc giác. Gọi là thanh văn vì những người đó nghe học và giảng dạy giáo pháp của Phật. Gọi là độc giác vì trong thời không có Phật tại thế, những người đó chứng đạt được Niết Bàn đơn độc trong kiếp chót của mình. Những vị thanh văn và những vị độc giác đã chứng đạt Niết Bàn thì gọi là bậc A-la-hán hay sát tặc, vì họ đã tiêu diệt hết giặc lòng, mà giặc lòng chính là những tâm thái nhiễu loạn. Có người thích đi theo con đường của Bồ Tát, hướng đến quả vị của chư Phật nhằm đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Ngay cả sau khi đã làm tịnh chỉ tất cả nghiệp và tâm thái nhiễu loạn của bản thân, thì chúng chỉ hành theo hạnh Bồ Tát chủ động ở lại trong dòng sinh tử để giúp đỡ và giáo hóa chúng sinh. Vị Bồ Tát tái sinh là vì lòng bi mẫn chứ không phải vì vô minh. Những vị hành theo hạnh Bồ Tát tiếp tục lưu trú lâu dài trong cõi đời này để phụng sự cho tha nhân. Khi làm những việc lợi lạc cho chúng sinh, thì những vị hành theo hạnh Bồ Tát cũng đang tẩy trừ những phiền não di tế trong dòng chảy của tâm thức để chứng được quả vị giác ngộ hoàn toàn như chư Phật. Mặc dầu những vị ấy có lòng đại từ bi đối với tha nhân mạnh mẽ đến đổi thệ nguyện không thành chánh giác cho đến chừng nào tất cả chúng sinh đã thành chánh giác, nhưng thật ra họ cũng không lãng quên việc giác ngộ của chính bản thân mình. Ý nghĩa cao cả và đích thực của lời thệ nguyện đó là nếu việc làm ấy đem lại lợi lạc cho chúng sinh thì họ cũng vui lòng hy sinh sự giải thoát của bản thân. Tuy nhiên, các vị hành theo hạnh Bồ Tát nhận thức rằng nếu là một vị Phật thì có thể giúp chúng sanh có hiệu quả hơn một phàm phu, nên các vị hành theo hạnh Bồ Tát cũng tinh tấn tu hành để đạt được Phật quả. Dù đã thành Phật, các vị đó vẫn hiện thân vào cõi ta bà để hóa độ chúng sinh. Phật quả hay chánh đẳng chánh giác là một quả chứng cao hơn A-la-hán. Một cách phân biệt hai dạng quả chứng này là dựa vào mức độ loại trừ tam chướng khỏi tâm thức. Có hai mức độ chướng ngại. Một, phiền não chướng gồm những tâm thái nhiễu loạn và nghiệp. Hai, sở tri chướng, tức là thấy các pháp là hiển nhiên có thật và không thể trực tiếp, tức thời nhận chân được tất cả các pháp. Hai mức độ chướng ngại này giống như người ta để những củ hành trong một cái hũ. Tuy người ta đã lấy củ hành ra rồi, nhưng trong hũ vẫn còn mùi hôi. Khi phiền não chướng đã bị loại trừ, thì người tu đạt được cảnh giới giải thoát hay quả vị A-la-hán, những dư vị của nó vẫn còn động lại. Nếu người ấy tiếp tục thanh lọc tâm hồn, loại trừ tri chướng, thì người ấy sẽ đạt đến sự giải thoát hoàn toàn của một vị chánh đẳng giác, hoàn toàn thanh tịnh. Vì vị hành theo hạnh Bồ Tát có nguyện vọng cứu giúp mọi người một cách hiệu quả và rộng khắp, nên vị ấy thiền định để thanh lọc cả hai loại chướng ngại. Trong khi những vị hành theo hạnh Bồ Tát cấp thấp vẫn còn phiền não chướng, thì những vị hành theo hạnh Bồ Tát cao hơn đã diệt hết phiền não chướng và đang đi trên con đường diệt trừ sở tri chướng. Khi một vị hành theo hạnh Bồ Tát đã chứng được quả vị chánh đẳng giác, thì vị ấy có thể thị hiện vào cõi đời này trong mọi hình thức cần thiết để giúp đỡ những người khác đạt được sự giác ngộ như mình. Có một số người chứng được quả vị A-la-hán trước khi thành tựu quả vị chánh đẳng giác, trong khi đó một số người khác lại trực tiếp đi vào con đường của Bồ Tát để thành Phật. Những người chứng quả A-la-hán quyết tâm thoát khỏi dòng sanh tử, vì vậy mà đi theo con đường của thanh văn hay độc giác. Sau khi đạt được Niết Bàn, những vị này an trú trong cảnh giới phúc lạc, kế tiếp tu tập tâm xả thân bố thí, rồi đạt đến chánh giác để làm lợi lạc cho tha nhân. Thế là những vị này đi theo con đường của Bồ Tát và cuối cùng chứng đắc quả vị vô thượng giác. Những vị khác thì ngay từ đầu đã nuôi dưỡng quyết tâm đạt được sự giải thoát song song với việc thực hành hạnh xả thân bố thí. Vì vậy, những vị ấy trực tiếp đi vào con đường Bồ Tát mà không đi ngang qua quả vị A-la-hán. Khi đi đến cuối con đường thì những vị ấy cũng thành tựu quả vị vô thượng của một vị Phật. Sự thật thứ tư, con đường chân chánh dẫn đến khổ diệt. Khổ diệt có nghĩa là không còn khổ và nguyên nhân của khổ nữa. Để đạt được trạng thái giải thoát này, chúng ta phải đi theo con đường của chánh pháp, bốn sự thật cao thượng và bát thánh đạo. Một, sự thật về khổ hay sự thật về những cảm giác không vừa ý. Hai, sự thật về nguyên nhân của những cảm giác đó, những tâm thái nhiễu loạn, những hành vi tạo nghiệp. Ba, sự thật về sự chấm dứt những cảm giác đau khổ và sự đoạn trừ nguyên nhân của những cảm giác đó. Bốn, sự thật về con đường đưa đến sự an tịnh, pháp tu học cao thượng về đạo đức. Một, chánh nghiệp. Hai, chánh ngữ. Ba, chánh mạng. Pháp tu học cao thượng về thiền định. Một, chánh tinh tấn. Hai, chánh niệm. Ba, chánh định. Pháp tu học cao thượng về trí tuệ. Một, chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn và nhiều nơi khác, Đức Phật đã miêu tả con đường đưa đến trạng thái Niết Bàn là ba pháp tu học cao thượng: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đức Phật cũng nêu lên rằng bát thánh đạo có thể gom kết lại thành ba pháp tu học cao thượng: pháp tu học cao thượng về đạo đức. Pháp tu học cao thượng về đạo đức, gọi tắt là giới học, là nền tảng của sự nghiệp tu học. Nhờ vào nền tảng này mà chúng ta không còn làm những việc đen tối, quấy ác mà hậu quả cuối cùng là đau khổ. Đạo đức thì rất là thiết thực, vì đạo đức nâng cao chất lượng hay phẩm chất cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà chúng ta không còn làm tổn hại những người khác, thì tâm trạng hối hận và mặc cảm tội lỗi sẽ lắng dịu xuống. Hơn nữa, người khác sẽ tin tưởng và đến với chúng ta. Khi mệnh chung, chúng ta sẽ chết một cách thanh thản, không sợ phải tái sinh vào những nơi thấp kém. Tất cả những phước đức mà chúng ta đã tạo được qua việc từ bỏ những hành động phá hoại và thực hiện những hành động trong sáng sẽ là nền tảng vững chắc để cho chúng ta giác ngộ được chánh đạo trong tương lai. Trong bát thánh đạo có ba chi phần nằm trong pháp tu học cao thượng về đạo đức. Mặc dầu ba chi phần này chỉ được giải thích tóm lược dưới đây, nhưng ý nghĩa của từng chi phần sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta quán chiếu về chúng dựa vào những thực nghiệm trong đời sống cụ thể của chúng ta. 1. Chánh nghiệp. Hành động chân chánh khiến chúng ta có thể tránh được ba việc làm tổn hại của thân là sát sinh, trộm cắp và tà hạnh. Sát sinh là cố ý giết hại mạng sống của sinh loại, kể cả thú vật. Lời răn cấm sát sinh đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo ra những phương án thay thế cho bạo lực trong việc giải quyết các cuộc xung đột lớn nhỏ trong cuộc sống. Trộm cắp có nghĩa là thâu đoạt những gì mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay không trả tiền phí tổn mà đáng lẽ chúng ta phải trả. Chuyện hay xảy ra là mượn rồi không trả và lấy vật dụng của chung để dùng cho cá nhân. Tà hạnh trong tình ái chủ yếu là nói về việc ngoại tình, nhưng cũng có những dạng khác. Vấn đề này sẽ được bàn kỹ ở chương sau. Chánh nghiệp dạy cho chúng ta ý thức được những tai hại mà chúng ta gây ra cho người khác. Thay vì làm những điều mà trước mắt chúng ta cảm thấy ưa thích, thì chúng ta lại quan tâm đến tha nhân. Tự động các mối quan hệ của chúng ta với mọi người sẽ được tốt đẹp hơn, và mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi cùng sống với chúng ta. Chánh nghiệp cũng bao hàm việc ra tay giúp đỡ người khác, như lau quét nhà giùm người già cả, neo đơn, cứu trợ thiên tai, bão lụt, cứu giúp người đang lâm nạn. 2. Chánh ngữ. Chánh ngữ bắt đầu với việc tránh bốn loại lời nói gây tổn hại: nói dối, nói lời ly gián, nói lời thô ác và nói lời phù phiếm. Nói dối là nói thành lời cụ thể hay nói bằng biểu hiệu, như gật đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi nói thật thì cũng phải nói thật một cách sáng suốt, kết hợp với tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của người mà hắn muốn tìm. Nói thật như thế có thể làm cho án mạng xảy ra. Nói lời ly gián để làm cho người ta gây gổ đối đầu với nhau, hay để cho những người đã bị chia lìa không thể hòa hợp thân hữu trở lại. Nói lời thô ác làm tổn thương người khác, như nhục mạ, mắng chửi, nhạo báng và biếm nhẽ. Đôi khi chúng ta nói những lời đó với nụ cười trên môi, mà chúng ta lại giả vờ ngây ngô cho rằng những lời mà chúng ta đang thốt ra đâu có gì mà người nghe phải đau khổ. Nói lời phù phiếm về những chuyện không đâu ra đâu, chỉ để giải khuây hay chỉ là để cho có nói cái gì đó, thì khiến cho chúng ta và những người phải nghe đều bị mất thời gian. Qua việc tu dưỡng chánh ngữ, chúng ta sẽ dùng lời nói như thế nào để cho người khác được vui vẻ. Mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người như bát nước đầy nếu chúng ta biết cẩn trọng đối với lời nói và cách nói. Thay vì tìm gặp một người nào đó làm nơi để trút đi nỗi bực phiền, thất vọng, thì chúng ta lại lựa chọn cách thức hiệu quả hơn để đạt được mục đích truyền đạt những yêu cầu và những cảm xúc của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng nên cố gắng ghi nhận và khen ngợi những thành tựu và những phẩm chất tốt đẹp của người khác. Chúng ta sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần và đạo đức cho người khác, an ủi những người đang buồn khổ, diễn bày giáo pháp cho người có cơ duyên tìm hiểu. Lời nói là một công cụ có công năng mạnh mẽ trong việc tác động người khác. Và nếu chúng ta sử dụng lời nói một cách sáng suốt, thì lợi ích cho cuộc đời biết bao. Đức Phật khuyên chúng ta tránh 10 điều tổn hại: 3 điều thuộc về thân thể, 4 điều thuộc về lời nói và 3 điều thuộc về ý tưởng. 3 điều thuộc về thân, đã được trình bày trong phần chánh nghiệp và bốn điều về lời nói đã được trình bày trong phần chánh ngữ. Chúng ta không giảng giải riêng về ba điều tổn hại thuộc về tâm ý: tham lam, độc ác và tà kiến. Trong pháp tu học cao thượng về đạo đức, nhưng chúng ta lại giảng giải ở đây vì tránh được ba điều tổn hại thuộc về tâm ý này sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống có đạo đức. Tham lam đối với tài sản của người khác có nghĩa là tìm cách để chiếm đoạt vật không phải của mình. Khi tham lam nằm trong tâm ý của chúng ta thì không người nào khác thấy được vì nó vô hình tướng. Nhưng tâm tham lam này lại có thể khiến cho chúng ta làm những việc xu nịnh, đút lót, lừa đảo hay trộm cắp để đạt được điều mà chúng ta mong muốn. Độc ác là tìm cách để làm hại người khác, bao gồm việc chấp tâm trả đũa người đã làm điều sai trái đối với chúng ta, tìm cách làm cho người khác bị giày vò trong đau khổ hay làm cho người khác bị rơi vào tình cảnh khó khăn, rối khổ và bế tắc. Tà kiến theo đạo Phật là khư khư bảo thủ, kiên trì giữ lấy quan điểm của mình, không chấp nhận rằng có những kiếp sống trong quá khứ và những kiếp sống kế tiếp trong tương lai, không chấp nhận rằng người ta có thể đạt đến trạng thái niết bàn, không chấp nhận có Đức Phật, giáo pháp và tăng già, hồ nghi rằng không có những điều trên thì chưa phải là tà kiến. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ lơ, không chịu tham vấn, không chịu tự tìm học về những vấn đề này để giải quyết mối hồ nghi, thì tà kiến sẽ phát sinh. Chúng ta sẽ tin tưởng và đi theo những giáo lý sai lầm. Quyết định tránh khỏi 10 hành động tổn hại này cũng có nghĩa là dấn thân làm 10 điều lợi lạc trong sáng. Thí dụ, quyết định không nói dối thủ trưởng về khoảng thời gian cần có để thực hiện xong một dự án nào đó chính là một hành động có tính chất tích cực và lợi lạc. Làm được việc như vậy thì có nhiều lợi ích. Trong tương lai, thủ trưởng sẽ tin vào những lời mà chúng ta nói. Chúng ta sẽ sống với những nguyên tắc đạo đức mà chúng ta đặt định ra cho mình, đồng thời tạo được nhân lành để có hạnh phúc trong hiện tại và những chứng đạt tâm linh mai sau. 3. Chánh mạng. Cần phải có của cải vật chất để duy trì mạng sống, nhưng điều quan trọng ở đây là phải tạo ra của cải tài sản bằng những phương cách thích đáng. Tai hại là nhúng tay hay tham gia vào loại hành động tổn hại, nói loại lời nói tổn hại để tạo ra cuộc sống. Mặt khác, chúng ta cũng không nên xúi dục khiến cho người khác làm và nói như vậy. Đức Phật khuyên dạy rằng phải tránh làm những nghề nghiệp độc ác như đồ tể, săn bắn hay đánh thuê. Chúng ta cũng nên tránh những nghề nghiệp liên can mật thiết với tội ác như bán rượu, chứa cờ bạc, bán cá thịt, bán gia thú, bán thuốc diệt côn trùng, sản xuất và buôn bán vũ khí, chộp dây nặng lãi hay lừa đảo. Một số người có thể thắc mắc như sau: làm sao người ta có thịt cá để ăn nếu không có người đồ tể? Làm sao người ta có lúa gạo để sống nếu không có thuốc diệt sâu rầy cho mùa màng? Câu hỏi như thế đã đi lệch khỏi phương hướng của chúng ta. Điều trọng tâm mà chúng ta đặt ra cho mình là không nên làm những gì thuộc về tà mạng. Có nhiều việc nằm ngoài khả năng can thiệp hay giải quyết của chúng ta, hầu như không ai có khả năng đơn phương quyết định sách lược cho một đất nước hay cho trần gian này cả. Giả thiết rằng khi ở trong hoàn cảnh mà không có bất kỳ một chọn lựa nào khác thì chúng ta phải cố gắng đến mức cao nhất mà chúng ta có thể cố gắng được. Yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là từ bỏ được ý muốn làm hại người khác. Đối với những người xuất gia chánh nghiệp có nghĩa là gìn giữ những giới điều, nhờ có chánh nghiệp mà xứng đáng được cúng dường. Nếu một người đã xuất gia mà lừa dối hay lường gạt người khác đoán vận mệnh hay làm phù phép để kiếm tiền thì đó là tà nghiệp. Mọi người, dù xuất gia hay tại gia, đều nên có vai trò hữu ích cho xã hội và không làm hại người khác để kiếm sống. Những cơ cấu giới luật mà Đức Phật đã đặt định đều được diễn tả trong pháp tu học cao thượng về đạo đức, sẽ được diễn giải trong chương giới luật. Pháp tu học cao thượng về thiền định. Thiền định là cốt lõi của con đường đạo, vì nếu không có thiền định thì tâm thức của chúng ta không có khả năng bám chặt vào những đối tượng thánh thiện và hướng thượng. Thí dụ, khi chúng ta thiền định về lòng thương thì trước hết chúng ta phải tạo ra tâm từ bi và duy trì trạng thái đó. Nhờ vậy mà tâm từ bi thấm đẫm trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta thiền định về tánh không, trước hết chúng ta phải quán sát để nhận thức sâu xa ý nghĩa của nó, rồi nuôi dưỡng nhận thức đó. Việc chuyển hóa tâm thức chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta có thể làm cho những tư tưởng vô kỷ cương, những tư tưởng tán loạn phải dừng lại. Pháp tu học cao thượng về thiền định, gọi tắt là định học, đưa đến tâm an trú, tức là khả năng giữ được sự tập trung tâm thức và đối tượng thiền định bao lâu, tùy theo ý muốn của chúng ta. Trong quá trình làm cho tâm an trú được vững chãi và phát triển, hành giả phải chọn một đối tượng thiền định cụ thể nào đó, thí dụ như hơi thở hay hình tượng của một vị Phật. Khi chúng ta đạt được tâm an trú rồi, thì chúng ta có thể hướng tâm đã an trú đó đến bất cứ một đối tượng nào khác như tánh không hay tâm từ bi. Với trạng thái an trú như vậy thì thân và tâm của chúng ta cực kỳ nhu nhuyến. Chúng ta có thể vào trong trạng thái định một cách dễ dàng và rất an lạc. Ba chi phần sau đây của Bát Thánh Đạo thuộc pháp tu học cao thượng về thiền định. 1. Chánh tinh tấn. Để tiến bộ trên con đường đạo, chúng ta cần phải nỗ lực trong việc tu tập theo chánh pháp. Nhờ vào sự nhiệt tâm tinh cần mà chúng ta có thể làm cho những hành động quấy ác quấy nhiễm mình đã làm trở nên thanh tịnh, đồng thời ngăn ngừa những hành động như vậy phát sinh trong tương lai. Chúng ta cũng cần có tinh tấn để có thể giữ gìn những đức hạnh mà chúng ta đã tu dưỡng được, đồng thời hướng đến việc xây dựng những đức hạnh mới trong tương lai. Làm được như vậy chắc chắn sẽ cải thiện và nâng cao chất lượng hay phẩm chất cho đời sống của chúng ta. 2. Chánh niệm. Chánh niệm là một thành tố của dòng chảy tâm thức của chức năng ghi nhớ, chức năng chú ý và hướng tới những gì có lợi lạc. Thí dụ, trong buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể hạ quyết tâm: ngày hôm nay ta sẽ cố gắng không làm hại mà sẽ làm lợi lạc cho người khác càng nhiều càng tốt. Chánh niệm khiến cho chúng ta có thể duy trì ý niệm này trong dòng chảy tâm thức của chúng ta suốt ngày hôm đó. Chính chánh niệm giúp cho chúng ta nhận ra được những hành động hàng ngày của chúng ta có tương ứng với quyết tâm này hay không. Chánh niệm về 10 hành động lợi lạc có thể làm cho chúng ta luôn được nhắc nhở và đủ bản lĩnh không nói dối, trộm cắp trong những giây phút chúng ta bị lôi kéo vào những việc như vậy. Chánh niệm cũng có vai trò quan trọng trong công phu thiền định. Thiền định có nghĩa là làm cho chúng ta hòa nhập và hợp nhất với những tâm thái hay những đối tượng lợi lạc. Thí dụ, chánh niệm làm cho chúng ta có thể tập trung sức chú ý vào hơi thở khi chúng ta thở vào và thở ra. Chánh niệm như vậy có tác dụng làm cho tan đi những tư tưởng rộn rịp xôn xao trong tâm thức, giúp cho chúng ta có đủ năng lực để đạt được sự nhất tâm trên hơi thở. Có nhiều đối tượng thiền định khác nhau. Trong một số pháp thiền định dạy cách tập trung tâm ý vào hơi thở, một số pháp thiền định khác yêu cầu tập trung tâm ý vào việc hình dung ra linh ảnh của một Đức Phật hay vào lòng từ ái đối với tất cả chúng sanh. Để có thể phát triển tâm tịnh chỉ hay nhất tâm, chúng ta phải loại trừ tất cả những trạng thái đối nghịch lại trạng thái nhất tâm, như trạng thái sao lãng hay buông thả và lăng xăng. Trạng thái sao lãng hay buông thả ngăn cản không cho chúng ta duy trì đối tượng thiền định. Hơi thở, hình tượng của Phật, lòng thương đối với tất cả sinh linh. Chúng ta quên mất đối tượng thiền định và tâm thức luôn bị các tư tưởng xôn xao làm cho phân tán, không còn tập trung. Trạng thái sao lãng xuất hiện khi tâm thức bị mê mờ, độ trong sáng và độ tinh tế bị giảm sút. Nếu chúng ta không chống lại sự sao lãng thô sơ thì chúng ta sẽ ngủ gục ngay trên bồ đoàn, gối dùng để ngồi thiền. Nếu chúng ta bỏ lơ, không chịu chú tâm chữa trị trạng thái buông thả tinh tế, chúng ta có thể tin tưởng một cách sai lầm rằng chúng ta đạt đến một trạng thái thiền định cao siêu, nhưng thật sự thì không phải vậy. Trạng thái lăng xăng có tính chất phá hoại, khiến cho sự tập trung của tâm không còn vững chãi. Nó làm cho tâm thức chúng ta bị rời khỏi đối tượng thiền định và chạy theo những gì chúng ta hằng tư tưởng, mộng mơ và ưa thích nhất. Thí dụ, ta đang ngồi và cố gắng tọa thiền trong một khóa tu, bỗng dưng không thể tập trung được. Thì ra tâm thức ta đang dơ dẫn thẫn thơ về hương thơm, vị ngon, màu sắc, nguyên vật liệu và cách chế biến các món ăn. Bất thần chuông reo kết thúc giờ thiền, và ta nhận ra rằng ta đã ngồi hết giờ nhưng mà không thiền chút nào. Chánh niệm đối phó với những chướng ngại đó. Chánh niệm là một thành tố của tâm thức có chức năng làm cho sự tập trung của chúng ta liên tục quay trở về những đối tượng quen thuộc, trong trường hợp này là đối tượng thiền định. Quan trọng là biết cách thiền định, mà biết thiền định thì chánh niệm sẽ trở nên mạnh mẽ và chúng ta sẽ khó mà bị sao lãng với đối tượng thiền định. Nếu có được như vậy thì sự cảnh giác và năng lực nội chiếu nhạy bén sẽ nhanh chóng cảnh báo cho chúng ta mỗi khi tâm thức của chúng ta bị sao lãng. Phục hồi lại chánh niệm thì chúng ta sẽ đưa sự chú ý trở lại đối tượng thiền định. Chánh niệm làm cho sự tập trung của chúng ta trở nên vững chãi. Như vậy, nó chống lại trạng thái lăng xăng của tâm thức. Chánh niệm cũng làm cho tâm thức của chúng ta có đủ độ trong sáng và độ tập trung. Như vậy, nó diệt trừ trạng thái sao lãng của tâm thức. Thông qua quá trình thực nghiệm, tất nhiên chúng ta sẽ tìm thấy được sự cân bằng thích hợp trong việc làm cho tâm thức được tập trung, không quá căng thẳng mà cũng không quá lỏng lẻo. Căng thẳng quá sẽ tạo nên trạng thái lăng xăng, quấy nhiễu độ vững chãi của trạng thái tập trung. Lơ là quá sẽ tạo nên trạng thái sao lãng, quấy nhiễu độ trong sáng và độ tinh tế của tâm thức. Việc cân bằng này giống như việc lên dây một cây đàm dĩ cầm. Thiền sư Ấn Độ Chandragomin nói: nếu chúng ta không cố gắng xây dựng sức chú tâm mạnh mẽ thì tâm thức sẽ chìm xuống và không bao giờ chúng ta có thể đạt được độ trong sáng cần thiết. Ngược lại, nếu chúng ta quá nặng về việc duy trì sự chú tâm thì tâm thức của chúng ta bị xao động, rời khỏi đối tượng và tâm chúng ta không bao giờ có thể đạt được trạng thái vững chãi. Vì vậy, không phải dễ dàng giữ được mức độ cân bằng khi tu tập trạng thái nhất tâm. Để bổ sung cho việc dùng chánh niệm làm sức mạnh tâm lý nồng cốt nhằm hỗ trợ cho việc tu tập thiền định, Đức Phật nói về việc tu tập chánh niệm trên bốn đối tượng: thân thể, cảm giác, tâm thái và các pháp. Nhờ vào việc tu tập này mà chúng ta có thể nhận thức được ba đặc tính. Một, tất cả mọi sự vật đều biến chuyển liên tục. Hai, tất cả sự vật nào bị tâm thái nhiễu loạn và nghiệp chi phối thì đều là bất xứng ý. Và ba, tất cả các pháp đều là vô ngã. Ba, chánh định. Nhờ chánh tinh tấn và chánh niệm nên sự tịnh chỉ, hay là sự nhất tâm dần dần chuyển biến tốt hơn cho đến khi nào chúng ta đạt được trạng thái tâm an trú. Chúng ta cũng có thể tiến bộ hơn nữa để đạt được những tầng bậc nhất tâm cao hơn, tức là những tầng thiền chứng thuộc sắc giới và vô sắc giới. Có những người không phải là Phật tử cũng tu tập những tầng thiền chứng này. Tuy nhiên, một Phật tử tu tập thì tâm thức được nuôi dưỡng bởi tâm quy kính ba ngôi báo: Đức Phật, giáo pháp và tăng già. Và bởi tâm quyết định thoát khỏi nạn khổ trong dòng sinh tử luân hồi. Trong khi những người không phải là Phật tử có khuynh hướng tìm sự thỏa mãn với những phước lạc có trong những tầng bậc thiền định, thì những người Phật tử sử dụng các tầng bậc thiền định để chứng được không tánh, rồi nhờ đó đạt được sự giải thoát. Đức Phật đã triển khai rộng về chánh niệm và tịnh chỉ. Nếu bạn cảm thấy thích tìm hiểu thêm thì bạn nên tham vấn một vị đạo sư để được hướng dẫn, hay bạn tìm đọc những sách vở có liên quan đến đề tài này. Pháp tu học cao thượng về trí tuệ. Nhờ vào một cuộc sống đạo đức, tức là giới học, chúng ta sẽ loại trừ được những thân nghiệp và khẩu nghiệp quế nhiễm. Nhờ vào việc tu tập thiền định mà những tâm thái nhiễu loạn tạm thời lắng dịu xuống. Tuy nhiên, nếu không có trí tuệ thì không có cách nào để chúng ta có thể phá hủy hoàn toàn những tâm thái nhiễu loạn, giải thoát khỏi dòng sinh tử và đạt được hạnh phúc lâu dài. Để nhổ bỏ gốc rễ của mọi khổ nạn, mọi u mê ám chướng khỏi dòng chảy tâm thức của chúng ta, thì việc thiết yếu là phải có loại trí tuệ nhận chân được không tính. Thông thường, không tính được xem là đồng nghĩa với vô ngã. Nói cách khác là không có một cái ngã bản nhiên. Để đạt đến loại trí tuệ này, nhận chân được nguyên nhân sâu xa nào đã khiến cho con người và các pháp hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta phải tu tập một loại tuệ quán đặc biệt, đó là minh sát tuệ. Minh sát tuệ là loại trí tuệ được dẫn dắt bởi năng lực phân tích sắc bén kết hợp với tính chất nhu nhuyễn của trạng thái tâm an trú. Lúc chưa đạt được tuệ minh sát, thì mỗi khi chúng ta vận dụng năng lực phân tích trong thiền định, thì trạng thái nhất tâm bị khuấy động. Mỗi khi chúng ta tập trung để quay trở lại trạng thái nhất tâm, thì lúc đó chúng ta lại mất đi năng lực phân tích. Nhưng khi chúng ta chứng đạt được minh sát tuệ, thì trạng thái nhất tâm và năng lực phân tích không còn quấy nhiễu nhau nữa, và vì vậy mà tâm thức trở nên rất hùng mạnh. Khi minh sát tuệ hướng đến vô ngã tính, thời nó sẽ tẩy sạch yếu tố u mê ám chướng trong dòng chảy của tâm thức chúng ta, tẩy sạch những tâm thái nhiễu loạn, nghiệp và những dấu tích của nghiệp. Do vậy, những yếu tố u mê ám chướng đó không bao giờ có thể xuất hiện trở lại được. Để tu tập trạng thái tâm an trú và minh sát tuệ, chúng ta phải rèn luyện trong một thời gian dài. Giống như việc học cách đọc chữ, việc tu tập trạng thái nhất tâm và trí tuệ đòi hỏi thời gian và công phu rèn luyện liên tục. Trong thời hiện đại quá, chúng ta cũng quá quen thuộc với những dụng cụ nhấn nút là xong, quá quen thuộc với những loại thức ăn nhanh gọn trong hộp, nên một cách tự phát, tâm thức của chúng ta nhiễm nặng khuynh hướng thiếu kiên nhẫn và muốn thành tựu tức thì những chứng đạt cao siêu mà không cần phải cố gắng nhiều. Rất tiếc là không thể được. Rất tiếc là không có một nút bấm nào để có được trạng thái nhất tâm và trí tuệ cả. Tuy nhiên, có trường hợp một vài người nào đó do vì đã từng có nhiều nỗ lực tu tập theo con đường đạo trong quá khứ, nên hiện tại có thể đã đạt được những tiến bộ rất nhanh trong kiếp này. Còn lại là đông đảo những người không thuộc về diện này, đông đảo những người bình thường như chúng ta. Do vậy, thật là hữu ích nếu chúng ta đặt ra một mục tiêu dài hạn, kiên nhẫn, nhiệt thành và có một tâm thức thích thú mẫn cảm đối với những điều tốt đẹp và thánh thiện. Hai chi phần còn lại của bát thánh đạo thuộc về pháp tu học cao thượng và trí tuệ, gọi tắt là tuệ học. 1. Chánh kiến hay chánh trí, tức là sự hiểu biết về tứ thánh đế, thánh đế về khổ và thánh đế về nguyên nhân khiến cho dòng lưu chuyển sinh tử kéo dài, thánh đế về sự diệt khổ và thánh đế về con đường đưa đến trạng thái giải thoát hoàn toàn. Trong ý nghĩa đặc biệt, chánh kiến chỉ cho một loại trí tuệ có công năng phá tan những quan điểm sai lầm, như quan điểm cho rằng có một cái ngã bản nhiên hằng hữu. Nếu như chúng ta chấp thủ như vậy thì quan điểm này sẽ trói buộc chúng ta trong dòng sinh tử. Vấn đề này sẽ được trình bày kỹ hơn trong đoạn nói về những tâm thái diễn hành. 2. Chánh tư duy. Không cố chấp, tự ái và bất hại là những đặc điểm của chánh tư duy. Ở một cấp độ cao hơn, chánh tư duy chỉ cho loại tâm thức có công năng phân tích thông tính một cách sắc bén và tinh tế, khiến cho chúng ta trực nhận được thông tính. Mặc dầu đạo đức, thiền định và trí tuệ, tức là ba pháp tu học cao thượng, giới, định, tuệ, thường được miêu tả là một con đường với ba tiến độ khác nhau, nhưng chúng ta có thể tu tập đồng bộ cùng một lúc cả ba. Đạo đức và thiền định là nền tảng để trí tuệ thăng hoa. Trí tuệ và thiền định giúp cho đạo đức có được độ vững chắc và có được phương hướng mục tiêu tốt. Đạo đức làm cho tâm thức có thêm sức mạnh để tu tập thiền định, và trí tuệ sẽ làm yếu đi tâm cố chấp, nhờ vậy giảm thiểu trạng thái xung động và phân tán. Trong khi chúng ta có thể dồn hết năng lực vào một pháp tu trong một thời gian cụ thể nào đó, nhưng bình thường chúng ta không nên lơ là bất cứ một pháp nào trong ba pháp tu học cao thượng trên đây.